Ba La Mã Nhất Gián. Lưng dài chân ngắn và lưng ngắn chân dài. Cháu là con trai, đã 17 tuổi rồi và chiều cao là 1m65. Khổ nỗi chân cháu lại ngắn mà lưng lại dài thường thường. Cháu không có làm biếng như người ta thường nói đâu. Ôi, thân hình cháu thật là dị hợm phải không bác sĩ? Có cách nào giúp cháu không? Có cách nào kéo chân dài ra không? Em là con trai, nhưng sao lưng em ngắn quá, mặc dù tay chân em rất dài. Em học lớp 11, đi học coi rất là dị hợm. Em mong làm sao cho lưng dài ra. Khi thầy gọi xung phong trả bài, em rất thuộc mà cũng không dám xung phong lên bảng. Trong giờ ra chơi, em ngồi lại lặng lẽ trong phòng một mình. Bạn bè không ai hiểu em cả, còn đặc biệt danh cho em. Suốt ngày em mất ăn mất ngủ, rầu rĩ. Nếu có cách nào giúp hai em gặp nhau, chắc sẽ có kết quả tốt. Em lưng ngắn chân dài sẽ hiểu nỗi khổ của em lưng dài chân ngắn. Điều thú vị là chúng ta đều khổ cả. Bởi vì chúng ta không hài lòng với chính mình mà mong muốn được giống như bạn này, bạn khác. Nếu có dịp nghe các người mẫu, ca sĩ kêu ca về dáng vóc của mình, thân thể mình, chắc em cũng sẽ bớt mơ thành người mẫu. Không ai có một thể hình vóc dáng mẫu mực cả. Mà mẫu nào cơ chứ? Con cóc cái có cái đẹp của con cóc cái mà chỉ con cóc đực mới biết. Ai cũng có cái khiếm khuyết mà cũng có cái ưu việt, cái độc đáo riêng của mình. Nghệ thuật nhan sắc là giảm cái khuyết và bày cái ưu. Trang điểm, ăn mặc, v.v. là cách làm nổi cái đẹp riêng, giấu bớt cái xấu xí đi. Ở tuổi đang lớn, cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh. Có em do di truyền lưng dài trước, chân dài sau, có em ngược lại. Hãy đợi đấy. Hãy chấp nhận mình là mình và rồi người khác sẽ chấp nhận. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Chỉ có những người kém văn hóa mới chọc đùa tàn nhẫn những người khác về khiếm khuyết của họ. Những người ham chọc phá người khác thì thường cũng chỉ là nhằm để che giấu khiếm khuyết của riêng họ mà thôi. Như con mắm mòi. Vào lớp 10 cháu mặc áo dài, người cháu như con mắm mòi vậy. Tụi bạn trong lớp cứ gọi cháu là Somali, cháu sợ lắm, và mặc áo dài cũng xấu như muốn qua cầu gió bay vậy. Em có coi hình mấy cô người mẫu không? Và đặc biệt cô người mẫu Somali mới đây trên báo. Thật là một bộ xương tuyệt đẹp. Vậy mà em vẫn khổ vì một thân hình gầy ốm qua cầu gió bay đó sao? Điều nên nhớ đầu tiên là ở tuổi mới lớn, bao nhiêu calorie ăn vào đều ưu tiên cho phát triển cái đã. Nghĩa là cho cao lớn nè, cho thông minh nè, cho các hoạt động thể lực và trí tuệ khác, chứ chưa tích lũy để phát triển chiều ngang, nghĩa là để mập. Tuy vậy cũng đã có sự phân bố khác nhau giữa trai và gái. Ở con trai, chủ yếu là ở các bắp cơ, vai ngang, rộng. Con gái phân bố qua lớp mỡ dưới da, ngực, mông. Như vậy nếu cứ suông đuột như con mắm mòi, con khô sặc, thì phải coi lại nhiều mặt. Thí dụ, di truyền. Nếu em thuộc tạng mập, thì đừng lo, hãy đợi đấy. Ba má đã mập như vậy, thì em khó mà ốm gầy lâu. Còn em thuộc tạng gầy, thì khó mà mập được, nhưng sẽ là người mẫu tương lai. Việc đầu tiên là viết ra trên giấy một bản mô tả chi tiết thực đơn của em trong một tuần lễ. Tại sao một tuần? Là vì nếu chỉ viết một ngày mà trúng ngày giỗ hay sinh nhật thì sẽ có nhận xét sai. Mô tả thực đơn trong tuần để biết em đã ăn đủ chất và lượng chưa, đủ calorie cho phát triển và tích lũy chưa. Hay em chỉ ăn lặt vặt, lúc nào cũng no no mà không ăn được đủ. Hay em có điều gì đó lo lắng, u uất, chuyện tình cảm, chuyện học hành và ngay cả chuyện gầy ốm tâm teo này. Rồi ao ước thà mập còn sướng hơn. Hay là em bận quá, lo cho chuyện nhà, chuyện nước, chuyện nhân loại, mà không có thì giờ chăm sóc bữa ăn, hay là kinh tế khó khăn, không đủ tiền đi chợ, hay là phải nhịn ăn cho em út, cho mẹ cha. Dù sao, khi phân tích kỹ rồi sẽ thấy ngay vấn đề cần giải quyết, tăng chất hay tăng lượng. Thực đơn nên ra sao để vừa ngon, hợp khẩu, vừa rẻ, phù hợp túi tiền của gia đình và đủ chất lượng. Thí dụ để tăng cường calorie, em phải dùng thêm bao nhiêu gam chất béo, chất bột đường. Làm cách nào để tăng đủ chất khoáng, vitamin cho mắt sáng, môi hồng, trí tuệ minh mẫn. Ít người biết cách ăn và nhiều người coi thường chuyện ăn. Người quân tử ăn chẳng cầu no, chẳng hạn, hay miếng ăn là miếng tồi tàn. Có gì ăn nấy, ăn cho xong bữa là những sai lầm đáng tiếc. Cần phải học ăn và cần phải biết ăn. Khi ta nuôi một con heo, chắc chúng ta nghiên cứu khá kỹ thức ăn cho nó. nhưng khi ta nuôi ta thì ta phó mặc cho rủi may. Vậy thì, muốn mập phải làm sao? Sau khi nghiên cứu kỹ thực đơn thực tế trong tuần lễ của mình rồi, muốn mập lên phải thay đổi thực đơn cho đủ năng lượng và phù hợp. Sau đó cần cố gắng thay đổi một số hành vi như sau. Bỏ ăn vặt, vì ăn vặt làm cho có cảm giác no no hoài, làm đến bữa ăn chính không ăn được nhiều. Ăn với tâm trạng vui vẻ, dù có thói quen ăn chậm hơn người khác, cũng cứ chậm rãi, từ tốn, ăn tới nơi tới chốn, không sợ bị chọc quê. Buồn bực cũng ráng ăn, tìm ra những thứ thích khẩu, tìm ra những cách tự nấu nướng lấy mà ăn sẽ vui hơn. Coi bữa ăn như một buổi sinh hoạt văn hóa, tự thưởng thức món ăn mình làm lấy sẽ vui và ăn nhiều hơn. Ăn thêm các chất dinh dưỡng như rau trái, uống thêm sữa, ăn tráng miệng với bánh ngọt. Vẫn giữ các sinh hoạt thể dục thể thao bình thường, nghĩa là không nhất thiết ăn rồi ngủ. Nhưng nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, vì trong lúc ngủ, cơ thể tiêu hao năng lượng ít hơn, sẽ tích lũy nhiều hơn. Nên nhớ các loại chất béo như bơ, mỡ, dầu ăn, cung cấp năng lượng nhiều hơn gấp đôi thịt cá, đường bột. Thêm dầu mỡ vào thức ăn như khi ta ăn cơm tấm, bánh cuốn, hủ tiếu vậy. Không có gì sai trong trường hợp này. Tuyệt đối không dùng các loại thuốc làm mập, thuốc Tây cũng như thuốc ta, thuốc Bắc. Vì đa số là kích thích tố, làm giữ nước, tăng cân, mập bệu, phồn vinh giả tạo, gây nhiều biến chứng tai hại khác, đặc biệt gây mọc râu, lông rậm và lâu dài có thể bị mục xương. Thùng tono, heo la sa quay. Năm nay em mới 15 tuổi nhưng mập ú, nặng 50kg luôn. Kinh khủng quá, nửa tạ chứ gì. Đi học cứ bị bạn chọc là thùng tono, heo la sa quay. Em buồn lắm. Cái gì mà em mập thế ghê luôn. Mấy bạn nói chắc năm tới đi qua cửa chợ không lọt. Em ráng nhịn đói hoài, đói đến rã ruột nhưng không dám ăn. Có cách nào làm cho xương nhỏ lại không? Cái bụng em như bụng cá hú, chân xòe ra như nhánh gừng hay nải chuối. Có lần em lấy thun buộc lại tím bầm mà cũng không nhỏ bớt, còn thêm đau nữa. Nhiều người nghĩ rằng mình mập, mập quá. Thực ra không hẳn vậy. Một nghiên cứu ở trường y San Francisco trên 500 cô gái cho thấy có đến 58% tự cho mình là mập. Trong khi đó, các số liệu đo đạc của các bác sĩ có kết luận chỉ có 15% là mập đúng nghĩa. Cần nhớ rằng ở tuổi mới lớn, nhu cầu dinh dưỡng cần đến 2.500 tới 3.000 calorie mỗi ngày để phát triển chiều cao, cân nặng và phát triển giới tính như ngực, lông, tóc. Nặng cân một chút là một tích lũy tốt cho tuổi mới lớn. Ăn thiếu sẽ không phát triển nổi. Em coi những đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng, tóc vàng hoe, mỏng đi và dễ gãy, da cũng khô và nhăn nheo. Nghiên cứu cũng cho thấy những người ăn kiêng khi ngưng ăn kiêng sẽ mập mau hơn. Việc ăn kiêng, bỏ ăn, thực không tốt. Nhiều em uống giấm, thậm chí uống cả thuốc sổ để làm ốm nhanh, không biết rằng sau đó cơ thể lại tự tìm cách bù đắp và càng mập hơn về sau. Vậy thì câu hỏi đặt ra sẽ là, ta mập, nhưng mập so với ai? So với các bạn suy dinh dưỡng chung quanh ta ư? Hay so với người mẫu? Nên nhớ, người mẫu là một tiếp đặc biệt, rất đặc biệt, gần như bất thường được chọn để làm mẫu, nghĩa là rất hiếm. Làm sao ta so được, cũng như không thể sánh với hoa hậu, vì hoa hậu cũng rất đặc biệt. Tóm lại, ta chỉ nên là ta thôi. Mập có thể do di truyền, tạng mesomorph thì có da có thịt, vai rộng, háng to. Tạng endomorph thì tròn trịa, béo tốt. Cái tạng như vậy thì coi như trời xanh rồi, không sửa được, nhịn ăn cũng vô ích, còn có hại thêm như đã nói trên. Chỉ có thể sửa được nếu mập do ăn uống sai lầm, hoặc do bệnh, do dùng thuốc không đúng. Nên biết rằng tạng ectomorph gầy nhom, tăm teo, tạng mesomorph có da có thịt, và endomorph béo tốt, có thể cùng cân nặng như nhau thôi, chứ không phải người béo nặng cân hơn. Người mình hay gọi to xương với nghĩa đó. To xương là người có vẻ gầy ốm nhưng cân vẫn nặng hơn nhiều so với người cùng lứa. Ngược lại có những người nặng cân nhưng do vai u thịt bắp nên không thấy là mập. Thí dụ các lực sĩ, họ không to xương mà to cơ. Ta sẽ nói về người béo phì sau. Cần biết rằng tuổi mới lớn phải dự trữ mỡ cho phát triển. Ở con gái, mỡ dự trữ có thể lên đến từ 8 đến 20% trọng lượng cần thiết cho kinh nguyệt và phát triển giới tính. Chỉ khi nào cân nặng hơn 20% trọng lượng cơ thể mới là mập so với bảng cân nặng trung bình theo tuổi. Lúc đó, một mặt điều chỉnh ăn uống và một mặt tập luyện cơ thể để tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Việc đầu tiên là coi lại thực đơn và hành vi ăn uống của mình. cũng cần ghi ra thực đơn của em trong một tuần lễ, phân tích coi dư ở chỗ nào và tại sao, coi lại thói quen như buồn quá thì ăn cho đỡ buồn không, chán học, lo lắng vì mập, sợ bạn chê bai, bèn ăn uống lu bù cho giải khuây. Hay thường bày trò tự khen thưởng, rủ bạn bè ăn uống một chầu như vừa thi đậu, vừa trúng khuyến mãi, mới có xe mới. Hoặc bày trò sinh nhật để có dịp ăn có lý do chính đáng không? Và những dịp đó thì nào là bánh ngọt, chocola, kem, kẹo, lu bù chăng? Nghĩa là toàn các loại đường bột, béo, thay vì trái cây. Có cách nào thay đổi thói quen tạo cơ hội liên hoan thường xuyên này không? Thí dụ chuyển thành một buổi picnic dã ngoại, chạy đua, bơi thuyền và ăn uống thì thật nhẹ nhàng đơn giản không? Em có thói quen quyết tâm làm ốm bằng cách bỏ ăn sáng, nhịn đói, để rồi sau đó có dịp ăn bù gấp nhiều lần hơn không? Về nguyên tắc không nên bỏ ăn sáng, vì nhiều lý do, trong đó có lý do gây hạ đường huyết, học tập làm việc sẽ không tốt. Cần ăn sáng dù chỉ là một hũ dao ua. Chiều ăn sớm và đi ngủ, không ăn tối, không ăn quà vặt thì sẽ mau gầy hơn. Em có thói quen chọn các món ăn béo bổ, nhiều đường, nhiều bột, bơ, dầu mỡ không? Em có nhanh chóng vồ ngay các thức ăn béo bổ đó trong bữa ăn không? Nói tóm lại, em có một tâm hồn ăn uống không thể nào khuây đó không? Nếu vậy, em nên tự giác uống một ly nước lạnh trước bữa ăn đi. Nước lạnh chứ không phải là nước ngọt hay nước tăng lực đâu nghen. Em có thể tự dọn cho mình một bữa ăn với nhiều rau trái, chất độn thay vì thịt trứng, mỡ không? Vấn đề ở đây là nghị lực. Thứ hai là biết ăn kiêng một cách thông minh. Không có phép lạ. Không có chuyện may mắn ở đây. Dù em có nhịn đói 3 ngày, uống giấm, uống thuốc sổ, ăn bã đậu cho ỉa chảy tùm lum để ốm nhanh, thì cũng không kéo dài được bao lâu. Chỉ vài ba hôm sau lại đâu vào đấy, có khi còn tệ hơn. Giảm cân phải từ từ, chậm mà chắc. Nghiên cứu để tạo một thực đơn, hoặc nhờ bác sĩ, các nhà dinh dưỡng hướng dẫn để đủ calori tối cần thiết cho cơ thể, đủ các chất cơ bản. Vì nên nhớ em còn đang lớn và đang phát triển. Rèn luyện thân thể, tập thể dục, đi bộ, đạp xe đạp, aerobic. Đừng nghe các quảng cáo nhảm nhí, làm giảm cân trong vài ngày. Chỉ tiền mất tật mang thôi. Nếu một thực đơn không quá 1.000 calori mỗi ngày, cộng với tập luyện cơ thể thì sẽ giảm cân từ từ và ổn định. Cuối cùng đừng quên rằng tùy mỗi tạng người. Phải biết chấp nhận mình, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Tự tin, khỏe mạnh. Mình sẽ có những hấp dẫn của riêng mình, không lo ế đâu. Còn bạn bè cười, đó là quyền của họ. Ta cũng chỉ mỉm cười đáp lại, vì chắc họ cũng nhớ câu tục ngữ, cười người chớ khá cười lâu, phải không? Các loại thuốc làm gầy ốm quảng cáo trên thị trường đều đáng lo ngại. Nhiều bạn muốn gầy mau, bất kể tác hại, liều lĩnh uống, về sau có thể bị tâm thần. Thuốc gây chán ăn là thuốc kích thích thần kinh, thuốc làm mất ngủ, gây nghiện và nhiều tác hại khác. Loại kích thích tố gia tăng biến dưỡng như kích thích tố tuyến giáp cũng có hại, chỉ được dùng khi có bệnh ở tuyến giáp. Loại chất độn hút giữ nước gây cảm giác no bụng cũng không tốt cho sức khỏe. Gần đây đã có khá nhiều trường hợp tử vong do uống thuốc làm ốm. Tốt nhất vẫn là chế độ ăn thích hợp, thể dục như trên đã nói. Có thể mỗi sáng leo lên cân một lần để cảnh giác, để không bị dụ dỗ vào các cuộc bánh kẹo, bột chiên cùng bè bạn. Giải pháp lóc mỡ không phải ai cũng làm được. Tốn kém và để sẹo xấu. Hãy chọn thức ăn ít calo và vận động tiêu hao calo nhiều hơn thì thế nào cũng gầy ốm lại. Loại thức ăn, bánh mì, cung cấp 250 calo trong ngày. Bơ, 715. Dầu mỡ, 900. Đường kẹo, 400. Gạo, ngũ cốc, bột, 350. Thịt, 300. Trứng, 180. Một trứng gà, 50 gram, sữa 70, cá 90, trái cây 50, rau sống 20. Loại công việc, ngồi học, viết lách, tiêu hao năng lượng mỗi giờ là 100 calo, ca hát 120, đi nhanh 300, chạy 507, đá banh 600.
Lùng quốc tế.
Cháu 16 tuổi mà chỉ cao có 1,5 mét, nên bạn bè thường gọi cháu là lùn quốc tế. Có cách nào giúp cháu không bác sĩ? Thuốc kích thích tố nào làm tăng cao? Trung tâm nào chữa trị lùn? Em thường ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa. Số là em đã 19 tuổi rồi, mà cao mới có 1m6. Trong những đứa đàn em cao như cò mà ức quá, nói chuyện với chúng, mỏi cả cổ. Hỡi ôi! Theo các thống kê gần đây, có một điều đáng buồn là chiều cao của thanh niên Việt Nam trong thập kỷ qua đã không cao thêm bao nhiêu, trong khi ở các nước láng giềng, thế hệ trẻ càng ngày càng cao thêm. Và đặc biệt Nhật là nước nổi tiếng lùn nhất thế giới trước kia, nay họ cao không thua kém các nước Tây Phương. Có nhiều lý do để giải thích hiện tượng này. Trong đó, một yếu tố hàng đầu là dinh dưỡng. Đặc biệt, dinh dưỡng từ lúc còn bào thai trong bụng mẹ và những năm đầu đời. Nhớ rằng một đứa bé 2 tuổi đã có chiều cao bằng một nửa chiều cao của nó ở tuổi trưởng thành. Trung bình, đứa bé 2 tuổi cao 85cm, thì khi trưởng thành nó sẽ cao khoảng 1m7. Nói khác đi, bà mẹ phải biết nuôi con giỏi từ trong bụng mẹ và những năm đầu đời mới hy vọng con cao lớn sau này. Tuy nhiên, yếu tố di truyền cũng có vai trò quan trọng. Nói chung chiều cao của một người đàn ông trưởng thành có thể từ 140cm đến 180cm cũng được coi là bình thường. Trong trường hợp bất đắc dĩ, cần có sự can thiệp thì bác sĩ sẽ phải khám tổng quát thể lực, nội tiết, máu, nước tiểu, làm x-quang để xác định tuổi xương, tìm hiểu di truyền qua cha mẹ. Nếu tất cả đều bình thường thì nên tham vấn để trẻ yên tâm, chấp nhận tình trạng của mình. Kích thích tố nam chỉ được sử dụng trong một số trường hợp rất đặc biệt, như ảnh hưởng trầm trọng về tâm lý, nhằm đẩy nhanh tốc độ của tuổi dậy thì. Dĩ nhiên là phải chấp nhận một số phản ứng phụ có thể có, giống như trái cây chưa chín lắm, nhưng cứ nhất định hái để vú. Và nếu vú bằng độ ẩm không đủ, mà phải vú bằng khí đá, thì trái cây đó có thể bị chín héo, nghĩa là chín trước khi thực chín. Và cậu bé đó có thể bị lùn hơn thực tế cho phép, nếu như cứ để tự nhiên. Trung tâm y khoa Đại học Stanford đã thử nghiệm can thiệp bằng kích thích tố nam trên 8 em, tuổi từ 14 đến 17, so với nhóm chứng cùng tuổi. Ở những trẻ lùn, chậm dậy thì, bằng cách tiêm 4 mũi thuốc kích thích tố cách nhau 3 tuần lễ, thì sau 1 năm, chiều cao trung bình của nhóm can thiệp tăng 9,14cm, trong khi nhóm chứng chỉ tăng 6,1cm. Kết quả có cải thiện trên các mặt tâm lý, xã hội, học tập, thể thao. Tuy vậy, đây vẫn còn trong vòng thí nghiệm, chưa phổ biến rộng. Cách can thiệp kéo xương ống chân cũng được nghiên cứu, nhưng khá phức tạp, chỉ thực hiện ở một vài trung tâm lớn về chỉnh hình. Em thấy đó, không đơn giản tí nào, và thực sự là các thầy thuốc không ai muốn can thiệp trái với thiên nhiên, mà muốn để thiên nhiên sắm hết vai trò của mình. Cũng đừng quên rằng nhiều danh nhân cổ kim như Napoleon, Án Anh là những người lùn quốc tế nổi tiếng. Ngay cả Lý Tiểu Long cũng chỉ cao 1,6m. Lời khuyên là hãy cố gắng dinh dưỡng thật tốt, rèn luyện thân thể đúng mức, rồi thì để cho thiên nhiên giúp đỡ. Luôn chấp nhận mình, và nếu vì thấy thiệt thòi do chiều cao bất thường của mình thì có thể bù đắp bằng một kỹ năng văn nghệ thể thao nào đó, như là vua cờ tướng, vua cờ vua, vua guitar chẳng hạn, cũng làm cho em không còn mặc cảm giữa đám bạn bè cùng lứa và sau này hy vọng cưới một cô vợ hoặc anh chồng cao nhòng để bù lại. Hiện nay tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện 108 Hà Nội có kỹ thuật kéo xương ống chân cho dài ra từ 10 đến 15cm. Em có thể liên hệ hỏi thêm chi tiết.
Cho mắt long lanh.
Bác sĩ ơi, mới học lớp 8 mà cháu đã bị cận thị rồi. Cháu buồn lắm. Học suốt hẳn đi. Cận ngày càng nặng hơn. Ngồi bàn nhì mà nhìn lên bảng chẳng thấy gì cả. Nhất là mỗi lần kiểm tra cháu phải nhìn sang bảng để chép đề thi. Thầy cô cho là cháu copy bạn. Tức chết được bác sĩ ơi. Cháu tính mua kiến mang nhưng không đủ can đảm. Vì mấy đứa bạn trong lớp hay trêu chọc lắm. Lúc đó cháu không có đất để độn thổ. Nghe nói bệnh này bất trị. Chết rồi. Điều này chắc là cháu phải bỏ học quá. Bác sĩ ơi, cháu buồn và chán lắm. Thậm chí không muốn sống nữa. Cháu là một người đẹp nổi tiếng từ nhỏ, nhưng cháu rất mặc cảm khi biết mắt mình bị cận thị. Cháu nghe nói ở một số nước có chữa được cận thị hay làm cách nào cho bớt độ cận. Cháu đã xấu xí lại còn đeo thêm đôi mắt kiếng dày cộm thật là ghê. Cháu nghe nói về contact lens, cháu thích quá. Nếu dán được thì tự lấy ra có được không? Còn lúc khóc thì sao? Có khóc được không? Các bạn cháu nói nếu nhỏ vào mắt mỗi ngày vài giọt nước chanh tươi sẽ làm cho mắt trong hơn, đẹp và long lanh hơn, có đúng không? Nhưng nhỏ vào mắt lại thấy rác. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, như người ta thường nói. Qua đôi mắt, người ta có thể biết em vui, buồn, thương yêu hay hờn giận. Cũng qua đôi mắt, người ta biết em khỏe mạnh hay đau yếu. Nhờ đôi mắt mà ta nhìn, ta ngắm, ta đọc. Có đôi mắt tốt, đôi khi ta không thấy là quý. Cũng như ta phải thở để sống mà nhiều khi chẳng nhận thấy không khí là cần. Em phải chăm sóc đôi mắt nhiều hơn. Dĩ nhiên đôi mắt tốt không phải là đôi mắt có gắn lông mi giả, tô chì xanh, kẻ lông mày, mà là một đôi mắt tự nhiên trong sáng, không bệnh tật. Nói đến tật của mắt, ta nghĩ ngay đến cận thị, vì các tật khác như viễn thị, loạn thị, tương đối ít gặp. Người cận thị chỉ nhìn rõ một vật ở gần, vật ở xa chỉ thấy lờ mờ không rõ nét. Nỗi khổ tâm của một em cận thị là ở trong lớp học, không nhìn thấy chữ thầy cô viết trên bảng, đành cứ phải ghé mắt sang người hàng xóm copy. Nhưng tai hại hơn là thường nhìn lầm người này sang người khác. Đến nỗi về sau, không dám vồn vã chào hỏi bạn bè gặp ở ngoài đường phố nữa. Và nhiều khi vì thế mà mang tiếng oan là lạnh nhạt, hách dịch. Cận thị còn làm cho em trở thành một người rụt rè, nhút nhát, bị nhức đầu dai dẳng, chóng mặt thường xuyên và học tập có thể bị sút kém đi. Trường hợp một học sinh đang học giỏi bị tụt hạng, tính tình cau có, lãnh đạm, thì phải nghĩ ngay đến cận thị. Có một nữ sinh 14 tuổi học lớp 9, được mẹ đưa đến bệnh viện khám vì lý do đau tim. Em thường bị chóng mặt, đang học bỗng thấy xây sẩm, phải gục mặt xuống bàn hồi lâu. Em không tham gia các sinh hoạt, thường kêu mệt và học ngày càng kém đi. Khám tổng quát không thấy có vấn đề gì. Em được chuyển khoa tai mũi họng, bình thường. Đến khoa mắt thì đã rõ. Em bị cận thị nặng, lại kèm cả loạn thị, hai mắt không đều nhau. Sau khi đeo kính, điều chỉnh tật mắt, em hết bệnh đau tim, vui vẻ, hoạt bát và học hành khá trở lại. Khoảng 30% các trường hợp cận thị là do di truyền, phần lớn còn lại là do thiếu vệ sinh. Nói khác đi, phần lớn là do lỗi của chúng ta. Cận thị có thể phòng tránh được. Đọc nhiều, làm việc nhiều bằng mắt trong điều kiện thiếu ánh sáng. Có thói quen nhìn gần, dí mắt vào sách khi đọc. Tư thế khoảng cách không đúng. Giấy xấu, chữ mờ, chữ quá nhỏ. Hiện nay cận thị học đường ngày càng gia tăng đáng lo. Đó là do nhà trường không trang bị đủ ánh sáng, bàn ghế không đúng chuẩn. Ngoài ra còn phải kể các em mê vi tính, mê chơi game, dán mắt vào một khoảng cách quá gần là nguyên nhân chính gây ra cận thị ở tuổi mới lớn. Nếu cứ nhìn mãi một vật ở gần, liên tục, cơ mi của mắt phải làm việc quá sức để điều tiết, thì có một lúc nào đó, cơ thể ta sẽ có sáng kiến kéo dài nhãn cầu ra sau một chút cho đỡ mệt. Thế là ta bị cận thị. Lúc đó ảnh của một vật nhìn sẽ rơi vào trước võng mạc, nên ta nhìn thấy nó mờ đi. Ở tuổi mới lớn, cơ thể đang phát triển, đang lớn. Nhãn cầu có khả năng dài ra nhanh hơn, nên cận thị mau lên độ. Có nhiều em vì mắc cỡ, vì ngại ngùng, vì tưởng lầm là mang kính thường sẽ làm tăng độ cận. Thật ra, không mang kính sẽ làm tăng độ cận nhanh hơn, vì mắt phải điều tiết, mệt mỏi, dễ có sáng kiến như trên đã nói. Hiện nay đã có những loại kính đặc biệt, rất mỏng, gắn liền vào mắt, gọi là contact lens, kính sát trồng. Hơi bất tiện là phải lấy ra gắn vào, phải sát trùng để tránh tác hại lên mắt. Ngoài ra, mổ cận thị là phương pháp khá phổ biến hiện nay. Dĩ nhiên nếu mắt em chưa cận thị thì không nên để cho bị cận. Vì dù sao, cận thị cũng có nhiều nỗi thiệt thòi như hạn chế về một số ngành nghề, nhiều sinh hoạt không dành cho người cận thị. Ở góc học tập cần có ánh sáng vừa đủ. Nếu có đèn bàn thì cần đặt cao hơn đầu, ở về phía tay trái, để tránh bóng tay cầm viết. Dùng đèn dầu thì nên châm đầy dầu, lau chùi bóng đèn, khêu tim đèn thường xuyên. Nên có chụp đèn để tránh chói mắt. Ánh sáng chói cũng làm mệt mắt như thiếu ánh sáng. Sách đặt thẳng góc mắt nhìn, cách xa từ 30 đến 35cm. Bàn ghế ngồi ngay ngắn. Cứ học 40-45 phút thì cho mắt nghỉ xả hơi bằng cách nhắm mắt lại một chút hoặc nhìn vào khoảng tối ở xa xa. Ăn uống nên có nhiều chất có vitamin A như cà rốt, cà chua, dầu cá, trứng, trái gấc, vân vân. Lúc đi ngoài trời nắng nên có nón hay kết có vành che. Nên dùng khăn riêng của mình, tránh bị lây mắt hột, mắt đỏ. Không dụi mắt với tay dơ bẩn. khám mắt ngay khi thấy có những dấu hiệu bất thường như nhìn xa không rõ, nhìn gần mỏi mắt, nhìn chỗ rõ chỗ không, nhìn màu đỏ ra màu xanh, vân vân. Cũng không quên khám mắt khi thấy nhức đầu dai dẳng, chóng mặt, học tự nhiên sút kém đi. Xem vô tuyến truyền hình cần đúng cách để không làm hại mắt. Đặt màn ảnh nhỏ ngang tầm mắt, cách xa khoảng 3-4 mét. Trong phòng không nên để tối hẳn. Cẩn thận khi dùng dây thun ràng xe đạp. Đã có những trường hợp dây thun gây chấn thương phải mút bỏ mắt. Không chơi dại bắn đạn bi, đốt pháo nổ, ném vào nhau, có thể gây tai nạn cho mắt. Những câu hỏi khác. Về công tắc lens và khóc. Mang công tắc lens khóc được quá đi chớ. Tuyến nước mắt đâu có bị công tắc lens, kính tiếp xúc, kính sát tròng, bích đâu. Cứ việc khóc thoải mái. Nhưng ơ hay, sao không lo chuyện gì mà lo chuyện khóc không được vậy hở? Các nhà nghiên cứu thị trường có lẽ phải đưa thêm chi tiết này vào việc quảng cáo, nhất là dành cho con gái hay khóc. Thí dụ, bạn có thể khóc nhè thoải mái với công tắc lens của chúng tôi. Về người đẹp mang kiếng. Ai bảo cháu cận thị thì không còn là một người đẹp nữa. Có nhiều người rất đẹp mà cận đó chứ. Cận thị còn làm cho mình có vẻ trí thức, đến nỗi có nhiều người không cận cũng diện một kiếng trắng không độ nữa đó. Nói vậy chứ thật ra cận thị là một tật của mắt, không phải muốn mà có, nên không có gì phải mặc cảm cả. Số người cận ngày càng đông. Ở ta thì hơn 30% sinh viên học sinh bị cận thị. Đừng mặc cảm vì cận thị nữa. Riêng mặc cảm người đẹp có tiếng thì cần phải cẩn thận, dễ xa bạn bè lắm đó. Về mắt long lanh. Đúng là mắt sẽ long lanh nếu nhỏ vào mắt vài giọt chanh. Nhưng long lanh là do mắt bị phỏng nhẹ. Nước mắt phải tiết ra nhiều để hòa tan bớt chất axit của chanh. Trong chanh có axit citric, nếu đậm đặc sẽ làm phỏng mắt và có thể đưa đến đục giác mạc, hết thấy đường. Không hiểu cháu cần cái long lanh giả tạo đó để làm gì, trong khi bình thường mắt sẽ long lanh vì nó vốn là cửa sổ của tâm hồn, như người ta thường nói. Hiện nay các bệnh viện mắt, trung tâm mắt đều có những kỹ thuật rất tiến bộ để mổ, chữa các tật khúc xạ của mắt. Dĩ nhiên là với một số những điều kiện. Hãy đến khám và xin ý kiến của bác sĩ chuyên khoa mắt. Mổ chữa được thì mổ. Về việc đo mắt, cũng chỉ nên đo ở bệnh viện hoặc ở bác sĩ chuyên khoa. Các máy đo tự động thường không đáng tin cậy. Do đo sai, mang kính điều chỉnh khúc xạ sai, sẽ làm cho tật mắt càng nặng hơn. Răng sâu quá trời. Răng cháu bị vàng khè và cháu lại bị hôi miệng nữa. Mặc dù cháu đánh răng rất kỹ ngày 2 lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Đánh răng như vậy là không đúng cách rồi. Phải đánh răng ngay sau các bữa ăn, sáng, trưa và chiều. Nhắc lại là đánh răng ngay sau các bữa ăn, chứ không phải đánh răng trước khi đi ngủ. Mục đích là không để thức ăn bám vào răng, lên men làm sâu răng. Hôi miệng cũng là do thức ăn không được đánh sạch ngay sau bữa ăn. Cần khám xem có sâu răng thì chữa. Giữ đừng táo bón. Đánh răng bằng vỏ cau có trắng răng không? Và có nên mỗi bữa ăn xong đánh răng bằng vỏ cau mà không cần dùng kem đánh răng được không? Nguyên tắc là phải luôn luôn đánh răng sau mỗi bữa ăn. Đánh như vậy là để tránh mảng bám răng do thức ăn dính ở răng đã tạo điều kiện cho vi trùng làm hư răng. Do vậy, ta có thể đánh răng bằng bất cứ thứ gì, miễn là làm sạch được mảng bám răng thôi. Bàn chải cũng nhằm mục đích như vậy. Thứ gì có xơ giống bàn chải đều có thể dùng thay bàn chải đánh răng được, như vỏ cau, xác mía. Tóm lại, vỏ cau đánh răng rất tốt nếu em không có bàn chải. Đánh răng ngay sau bữa ăn là đúng phép vệ sinh. Kem không cần thiết. Có cũng tốt, không có không sao. Miễn là biết cách đánh răng đúng phương pháp để lấy cho hết mảng bám răng. Cuối cùng, nếu răng đã lỡ bị vàng vì hồi nhỏ uống tetracycline bừa bãi, thì khó lòng làm cho trắng được dù là đánh với xác cau. Tetracycline không được dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi. Cháu nên khám các trung tâm nha khoa, hiện có nhiều những kỹ thuật mới làm thẩm mỹ răng. Có điều khá tốn kém đó. Hồi nhỏ cháu không biết giữ vệ sinh răng cỏ gì hết. Nhà cháu lại bán bánh kẹo nên cháu tha hồ ăn suốt ngày. Có lúc ngủ quên, ngậm cả kẹo trong miệng. Cháu lười súc miệng, lười đánh răng lắm. Bây giờ lớn biết thì đã muộn rồi. Răng cháu bị sâu quá trời. Trám 6 cái, 2 răng giả, 2 răng mới gãy, sưng nú. Làm sao đây? Trường hợp cháu là tấm gương cho các em khác về tội lười vệ sinh răng miệng. Giờ chỉ còn cách nhổ trọn hai hàm răng, gắn bộ răng giả để làm duyên thôi. Nên nhớ phải tập vệ sinh răng từ hồi 3 tuổi, khi bắt đầu biết bắt chước người lớn. Phải đánh răng sau mỗi bữa ăn và hạn chế ăn ngọt để chất ngọt không bám vào răng làm sâu răng. Cháu phải chịu khó đến nha sĩ chữa cho dứt viêm nướu và chỉnh lại toàn bộ bộ răng. Bộ răng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe ta nói chung mà còn ảnh hưởng cả đến dung nhan của ta nữa. Bộ răng xấu, có khi không dám cười, làm sao gây cảm tình được với những người chung quanh. Bác sĩ ơi, cháu có cái răng cùng rất to và phần lớn là ăn kẹo nên cái lỗ nhỏ nổi lên cục thịt. Nghe cháu tả cảnh lấy tăm cạy cục thịt giữa răng rùng rợn như coi phim kinh dị. Chờ gì mà không đi thăm nha sĩ để chữa cho tận gốc đi. Cháu đã bị sâu răng rồi và cháu cũng đã biết nguyên nhân phần lớn là ăn kẹo rồi thì bớt ăn đi có được không? Cô nhỏ đau khổ, Quy Nhơn. Cái răng cái tóc là gốc con người. Người xưa nói vậy. Răng của cháu như vậy là cái gốc chưa tốt. Cái gốc có thể là do di truyền, nhưng chủ yếu là do dinh dưỡng từ lúc còn trong bụng mẹ. Bởi vì cái mầm răng của chúng ta đã có từ lúc chúng ta còn là một bào thai 2 tháng tuổi trong bụng mẹ. Mẹ ta mà kiêng ăn, dinh dưỡng không đủ, không đúng, thì sau này ta sẽ khổ vì răng. Nói như vậy, để các bạn tuổi mực tím đậm, sắp làm cha mẹ, thì nhớ chăm sóc răng cho con, hồi con hãy còn là một bào thai chưa thành nhân dạng. Trường hợp của cháu tốt nhất là đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố hoặc Trường Đại học Nha Khoa để xin chữa và chỉnh răng. Nếu cần cũng phải làm lại hoàn toàn một bộ răng mới. Kỹ thuật làm răng hiện nay rất tiến bộ và người ta có thể làm cho cháu bộ răng giả đẹp hơn bộ răng thiệt. Chị cháu nói không đúng. Không nên chữa răng chỉnh răng ở thẩm mỹ viện. Chúc cháu có bộ răng tốt để chụp hình như cháu hằng mơ ước. Chứng mất cảm tình. Em bị chứng bệnh mất cảm tình, đó là hôi miệng. Em không dám nói chuyện với bạn bè nữa. Em đánh răng đến chảy máu ra mà vẫn còn hôi. Cứu em với. Em bị hôi miệng, không dám nói chuyện với ai. Bạn bè nói em hách, oan quá. Hôi miệng trước hết là do bộ răng. Răng bị bám thức ăn làm lên men gây thối. Răng giả nếu không lấy ra đánh rửa thường xuyên cũng dễ bị hôi. Nướu răng hay lợi, bị nứt nẻ chảy máu, viêm loét là nguyên nhân thường gặp của chứng hôi miệng. Các bệnh ở mũi và miệng như viêm màng mũi, trĩ mũi, viêm xoang mũi, viêm loét niêm mạc miệng, viêm amidan mãn tính cũng làm cho hơi thở hôi. Một nguyên nhân thường hay bị quên là hôi miệng do bộ tiêu hóa xấu. Để ý một chút, ta thấy bộ tiêu hóa của ta là một cái ống dài, phình ra chỗ nọ, thắt lại chỗ kia, ngoằn ngoèo chỗ khác, để tạo các bộ phận gọi là miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn. Suốt đoạn đường đó, nếu có một trục trặc bất thường nào cũng có thể làm cho hôi miệng. Thức ăn không được tiêu hóa tốt, bị ối động, lên men, sình thối. Bón, tiêu chảy đều là những nguyên nhân gây hôi miệng, nhất là bón. Tưởng tượng coi, cái ống cống mà bị nghẹt thì chuyện gì xảy ra? Yếu tố tâm lý cũng có một vai trò khá quan trọng. Những khi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng thần kinh, ta thấy miệng khô lại, đắng chát, ruột ngưng co bóp, thức ăn ối động, lâu tiêu và dĩ nhiên đưa đến hậu quả hôi miệng. Như vậy, để chữa chứng ít cảm tình này, ngoài việc giữ gìn bộ răng tốt, đánh răng ngay sau các bữa ăn để tránh mảng bám răng, không ăn các thức ăn nặng mùi, ta còn phải chú ý chữa các bệnh về mũi, miệng và nhất là bộ tiêu hóa. Tránh bón bằng cách ăn uống điều độ, ăn nhiều rau quả. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là cần giữ tâm hồn vui vẻ, thoải mái, lạc quan. Một người lúc nào cũng cau có, không cười, không nói với ai, không hòa mình được với người xung quanh, rất dễ mắc bệnh hôi miệng vậy. Một lần tôi có dịp nói chuyện với sinh viên một trường cao đẳng. Có em hỏi, em bị hôi miệng. Nha sĩ khám bảo phải có người yêu mới khỏi. Tôi đang lúng túng, thì một em khác nhắc giùm tôi là khi có người yêu, người ta thường xuyên giữ vệ sinh răng miệng tốt hơn. À, chuyện cũng dễ thôi mà. Người đẹp mà cũng bón. Cô bạn mình dễ thương vô cùng, học văn thì khỏi chê. Ngặt một nỗi người đẹp lại bị bón trầm trọng, cả tháng chưa ra được. Bạn ăn toàn đồ mát vậy mà. Em bị bón đến một tuần không đi được, phải uống lá muồn mới sổ được. Có khi em phải nhịn không dám ăn cơm. Bón không căn cứ trên số lần đi tiêu, mà căn cứ trên đặc tính của phân. Người đi tiêu phân cứng, khô, ít thì được gọi là bón. Có nhiều trường hợp thực phẩm ăn vào được hấp thu hết, thì đôi ba ngày không đi tiêu là thường. Trẻ bú sữa mẹ có khi 5-7 ngày mới đi tiêu một lần, vẫn không gọi là bón, vì phân vẫn mềm, tốt. Phải có đủ lượng phân nằm trong trực tràng thì mới gây được phản xạ kích thích dây thần kinh, làm mở hệ thống cơ vòng ở hậu môn, cho phép tống phân ra ngoài. Các cơ vòng này còn được điều khiển bởi hệ thần kinh trung ương. Do đó, ta có thể nói động tác đi tiêu vừa là phản xạ mà cũng vừa là tự ý. Có trường hợp buồn đi tiêu, mắc đi tiêu, nhưng ta có thể dùng ý chí mà thắng được. Nhưng trong trường hợp này, thắng không tốt tí nào cả. Cứ thắng liên tục vài ba lần là ta sẽ bị bón luôn. Nguyên nhân của bón nhiều lắm. Có thể do dinh dưỡng, ăn ít quá, thức ăn thiếu chất bã nên không có phân, uống nước ít quá làm cho phân khô cứng. Có thể do bệnh tật ở ruột hoặc hậu môn, rối loạn thần kinh dinh dưỡng, bệnh ruột già, bướu, vân vân. Cũng có thể do tâm lý, thói quen và dồn nén, ghê tởm phân, mê chơi, xấu hổ khi tới nhà lạ, chỗ lạ, kẹt giờ học, vân vân. Ngoài ra, một vài loại thuốc cũng có thể gây bón. Tưởng cũng nên nhắc chút xíu về thành phần của phân. Bình thường phân có 3/4 nước, 1/4 chất đặc, gồm 30% vi trùng chết, 10-20% chất mỡ, 10-20% chất vô cơ, 2-3% đạm, 30% chất bã không tiêu hóa. Do nước chiếm đến 3/4, nên thiếu nước sẽ sinh ra bón. Phân nằm lâu trong trực tràng, nước bị hấp thu hết làm phân khô, cứng, lục cục thành bón. Hậu quả của bón thì em biết rồi đó. Cứ trong bạn nào mặt mày cau có hay gắt gỏng là chắc ruột bạn ta không tốt rồi. Có người bị nhức đầu vì bón, có người bị trĩ vì bón. Bón thường gặp ở phái nữ, ở những người ít vận động, người thành thị vốn quen thói nhịn đi cầu vì nhiều bất tiện. Chứng bón kinh niên gây những hậu quả tai hại khác như ăn không ngon, khó tiêu, đau ở hai bên bụng dưới, mất ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, đôi khi bị ói mửa hoặc nóng hâm hấp mà không rõ nguyên nhân nữa. Các loại thuốc sổ không mấy hữu ích trong trường hợp chữa bón vì thường lặp lại cái vòng luẩn quẩn. Bón, sổ lại bón. Không kể thuốc sổ thường làm cho ta mất chủ động. Một đôi khi cần thuốc sổ nhẹ, ngắn hạn hoặc bơm rửa nếu cần. Để tránh bón, tốt nhất là cố gắng tập thói quen tốt về vệ sinh. Mỗi ngày đi cầu một lần, đúng giờ, để thành phản xạ tốt. Ăn đủ lượng thực phẩm, ăn nhiều chất bã, rau cải, hoa quả, uống đủ lượng nước. Tập thể dục các bắp thịt bụng, đi bộ, bơi lội, đạp xe đạp. Tránh các thức ăn nhiều đường, bột, gia vị, cà phê, thuốc lá. Đu đủ là thức ăn rất tốt để chữa bón. Rau mồng tơi, rau má, rau muống, rau lan, xà lách, mướp, chanh, cam, chuối đều là những thứ chống bón tốt. Một người nào đó đã nói rằng, hạnh phúc trước hết là vấn đề tiêu hóa. Ruột ta mà hoạt động điều hòa thì ta sung sướng, không thì ta khổ sở. Điều ấy có phần đúng đó em ạ. Nung gạch hơ trĩ. Dạo này cháu nghe người ta nói nhiều về bệnh trĩ. Cháu nghĩ chắc cháu đã mắc bệnh vì cháu hay bị nhiệt, mỗi lần đi tiêu rặn dữ lắm. Cháu nghe nói bệnh trĩ là một bệnh rất nguy hiểm, nhưng cháu không biết bệnh trĩ là gì. Cách đây mấy tháng, cháu đi tiêu thấy đau, rồi lòi ra một cục thịt nhỏ. Cháu sợ lắm vì nghe nói bệnh trĩ sẽ chết người. Người ta bày cháu lấy lá dong đâm nhỏ, rồi bỏ lên hai cục gạch nung đỏ, đổ nước tiểu lên rồi đưa mông vào hơ vài lần là hết. Cũng nghe nói uống nước rau dấp cá sẽ hết. Bác sĩ trả lời liền nha. Chắc gần đây đọc quảng cáo trên báo chí hoặc ở các gốc cây nhiều quá, nên các em mới ào ạt hỏi về bệnh trĩ như vậy. Thiệt ra bệnh trĩ đã có từ lâu đời rồi, nhưng bây giờ có vẻ nhiều hơn là do nếp sống công nghiệp. Thực vậy, nếp sống ít vận động, ngồi một chỗ, đứng một chỗ nhiều quá, lại ăn uống không đúng cách, lúc nào cũng lịch sự, tế nhị, không giữ vệ sinh đường ruột tốt nên dễ bị táo bón và dễ bị trĩ. Ở trực tràng, tức phần cuối ruột già tiếp giáp với hậu môn, là một vùng dày đặc các hệ thống mạch máu. Còn hậu môn là một cơ vòng, giống như cái van, mở ra để đẩy phân ra ngoài khi có phản xạ co bóp của trực tràng. Vậy khi có co bóp, đau bụng, mà ráng nín lại vì chưa phải lúc, vì lý do lịch sự, tế nhị như đã nói trên, thì phân sẽ khô cứng mà thành bón. Lại phải dùng sức mạnh, rặn, tống phân ra. Phân cứng làm rách vỡ các mạch máu ở trực tràng, gây thành trĩ. Phân dính máu tươi, trĩ nội. Tình trạng như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người bệnh càng sợ đi cầu hơn, phân càng cứng, càng bón và càng gây chảy máu. Máu tươi, nhỏ giọt giọt sau khi phân đã ra, bao trùm phân, khác với máu trộn lẫn trong phân là do các bệnh khác. Tĩnh mạch trực tràng dễ phình trướng, dễ bị vỡ và có khi tụt ra ngoài hậu môn tạo thành huyết khối tĩnh mạch rất đau, gọi là trĩ ngoại. Ngoại là ra bên ngoài. Cần dùng phẫu thuật hoặc đốt với tia laser. Ở tuổi em, trĩ thường do bón, do ăn uống không đúng cách và thiếu vận động, do quen nín nhịn đi cầu. Cách chữa không khó, nên đi bộ, chạy bộ, vận động nhiều, tập các cơ bụng cho rắn chắc, ăn nhiều loại thức ăn có xơ như rau củ, trái cây. Chuối, khoai lang, đu đủ rất tốt, bớt dầu mỡ, bánh kẹo, sô-cô-la. Tập thói quen vệ sinh mỗi sáng thành một phản xạ có điều kiện, tránh tình huống kẹt, gây rắc rối. Nếu đã lỡ mắc bệnh thì phải khám, điều trị đàng hoàng. Không đi cắt đốt tùm lum, thoa thuốc bậy bạ như hướng dẫn ở mấy cột điện, gốc cây, làm cho bệnh nặng thêm. Rau dấp cá có thể dùng chữa trĩ nội. Đốt gạch đỏ hơ mông gì gì đó coi chừng bị phỏng, cháy tiêu tất cả thì nguy to. Đừng dại,